Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: hàng ngàn người đi bộ dọc cầu cảng Sydney chào mừng giải vô địch bóng đá nữ thế giới của FIFA sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 7. Đảng Xanh và Liên đảng tiếp tục ngăn chặn dự luật quỹ tương lai nhà ở Úc trị giá 10 tỷ đô của chính phủ liên bang. Ngoại trưởng Úc cảnh báo người Úc ở Nga nên rời đi ngay lập tức vì tình hình an ninh có thể xấu hơn nữa. Thủ lĩnh quân đội Wagner chuyển đến Belarus theo thỏa thuận với chính quyền Nga để tránh đổ máu. Và Việt Nam bị đưa vào danh sách xám tài chính liên quan tới nguy cơ phổ biến vũ khí. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Hàng ngàn người đi bộ dọc cầu cảng Sydney vào hôm nay Chủ nhật, ngày 25 tháng 6, để chào mừng giải vô địch bóng đá nữ thế giới của FIFA. Lễ chào mừng bắt đầu từ 6 giờ sáng nay, 25 ngày trước khi bắt đầu giải vô địch bóng đá nữ thế giới sẽ được khai mạc vào ngày 20 tháng 7 sắp tới. Một người hâm mộ tham gia lễ chào mừng đã nói chuyện với đài SBS sáng nay.
Soccer is amazing. Soccer is unity like we are doing today.
Bóng đá thật là tuyệt vời. Bóng đá là sự đoàn kết giống như chúng ta đang làm hôm nay. Tất cả chúng ta đang cùng nhau đi qua cây cầu này. Và đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Ở Úc, đó là những gì chúng ta đang có. Tất cả cùng nhau, chơi cùng nhau và tận hưởng. Và hy vọng rằng người giỏi nhất sẽ chiến thắng. Cầu thủ bóng đá người Úc đã nghỉ hưu Sarah Walsh nói với truyền thông Channel 9 rằng cô đã có một buổi sáng để ăn mừng. Chúng tôi đã có mặt ở đây từ 5 giờ rưỡi sáng nay. Đó là một buổi sáng quan trọng. Còn 25 ngày nữa là đến giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Đã 3 năm kể từ khi chúng ta giành được quyền đăng cai. Các bạn đã biết, Football Australia và Football New Zealand thực sự tự hào là chủ nhà của giải đấu này. Vì vậy, thật tuyệt khi được kết nối cộng đồng với nhau. Sydney sẽ tổ chức 11 trận đấu tại 2 địa điểm trong giải vô địch bóng đá nữ thế giới, sẽ diễn ra cho đến ngày 20 tháng 8. Melbourne, Adelaide và Perth cũng sẽ đóng vai trò chủ nhà cùng với Auckland và Wellington của New Zealand. Thủ tướng Anthony Albanese vẫn lạc quan về một cuộc trưng cầu dân ý thành công để có tiếng nói thổ dân trước Quốc hội, mặc dù cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ của công chúng giảm sút. Ông Albanese nói với truyền thông Sky News rằng người Úc phải bỏ phiếu dựa trên sự thật hơn là các chiến dịch hù dọa khi xem xét cách bỏ phiếu. Ông nói rằng, mặc dù kết quả không sẽ cản trở sự hòa giải, nhưng điều quan trọng là chính phủ phải tiến lên phía trước sau nhiều năm làm việc từ các cộng đồng bản địa kêu gọi sự công nhận của hiến pháp. Ông Albanese nói,
it's representation and recognition to a voice. Just listening.
Đó là sự đại diện và công nhận một tiếng nói. Chỉ cần lắng nghe họ. Đó không phải là một đề xuất phức tạp. Nó không thay đổi bất kỳ cách thức nào mà chúng ta quản lý. Nó chỉ tạo cơ hội cho người bản địa có tiếng nói trong các vấn đề ảnh hưởng đến họ. Và tôi nghĩ rằng, khi người Úc nhìn vào những từ ngữ thực tế đang được đưa ra, thì họ sẽ thấy đây là một lời đề nghị nhân từ và hào phóng. Thủ tướng Albanese cho biết chính phủ chưa ấn định ngày chính xác cho cuộc trưng cầu dân ý, nhưng nó sẽ diễn ra vào quý cuối cùng của năm nay. Bộ trưởng Bộ Gia cư Julie Collins đã bảo vệ quỹ tương lai nhà ở Úc trị giá 10 tỷ đô của chính phủ, trong lúc đảng Xanh và Liên đảng tiếp tục ngăn chặn dự luật này được thông qua. Bộ trưởng Collins từ chối bình luận trực tiếp về việc liệu chính phủ có tin tiền thuê nhà sẽ tăng thêm 10% như Ngân hàng Dự trữ dự đoán hay không. Bà nói rằng các nhà cung cấp nhà ở cộng đồng ở tuyến đầu đang kêu gọi xây dựng nhiều nhà ở xã hội và giá cả phải chăng hơn. Và đó là giải pháp chính cho cuộc khủng hoảng thuê nhà thông qua quỹ nhà ở của chính phủ. Bộ trưởng Collins nói với chương trình Insiders của ABC rằng chính phủ liên bang không có quyền áp dụng đóng băng tiền thuê nhà. Bà Colin phát biểu. Những gì đã được đề xuất ở đây về việc đóng băng tiền thuê nhà, rõ ràng là chính phủ liên bang không có quyền thực hiện điều đó theo hiến pháp. Chúng tôi đã rất rõ ràng về hình thức đó ngay từ đầu. Mọi người đang nói về các hình thức kiểm soát tiền thuê khác, chẳng hạn như là giới hạn tiền thuê. Điều đó rõ ràng là thuộc phạm vi hoạt động của các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia nói rằng điều này không hiệu quả. Chúng tôi thực sự muốn xem xét những phương thức hiệu quả và chúng tôi đang cố gắng tăng thêm nguồn cung và đó là những gì mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh và tiếp theo là phần tin quốc tế. Quân đội Wagner đã rút lui sau cuộc hành quân đến Moscow, trong lúc thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin chuyển đến Belarus theo thỏa thuận với chính quyền Nga. Những người lính đánh thuê Nga được trang bị vũ khí mạnh đã tiến gần hết quãng đường đến Moscow, bắt đầu quay trở lại vào thứ Bảy ngày 24 tháng 6, trong một động thái mà nhà lãnh đạo của họ cho biết là để tránh đổ máu. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, theo thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã có cuộc hội đàm với người đứng đầu nhóm Wagner là ông Prigozhin về thỏa thuận này. Giáo sư Brian Taylor của Đại học Syracuse, Hoa Kỳ, nói với Reuters rằng động thái của nhóm Wagner đã làm suy yếu đáng kể vị thế của ông Putin. Trong khi đó, thì phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đích thân ông Prigozhin sẽ chuyển đến Belarus theo thỏa thuận. Ông Prigozhin vào ngày 24 tháng 6 đã điều hàng ngàn tay súng Wagner từ chiến trường Ukraine vượt qua biên giới Nga, tiến vào tỉnh Rostov sau khi cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo thực hiện vụ tập kích tên lửa nhắm vào trại huấn luyện của Wagner và gây thương vong lớn. Quân đội Nga đã bác bỏ điều này. Lực lượng Wagner sau đó đã tiến vào thành phố Rostov-on-Don, thủ phủ của tỉnh Rostov vào sáng ngày 24 tháng 6, kiểm soát trụ sở quân khu miền Nam Nga. Ông Prigozhin khẳng định đây là cuộc hành quân đòi công lý chứ không phải là đảo chính. Wagner sau đó tiến vào thành phố Voronezh và Lipetsk ở phía nam thủ đô Moscow, khiến cho Nga mở chiến dịch chống khủng bố tại đây để đối phó. Trong phát biểu trưa ngày 24 tháng 6, Tổng thống Nga Putin gọi cuộc nổi loạn của Wagner là hành vi phản quốc. Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các tay súng của tổ chức này rời bỏ ông trùm Prigozhin, cam đoan bảo đảm an toàn cho họ. Tuy nhiên, ông Prigozhin khi đó tuyên bố ông và các tay súng của mình sẽ không đầu hàng. Trong bối cảnh đó, thì Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết Úc đang hợp tác với các đồng minh trên toàn cầu và để mắt đến Nga sau những bất thường liên quan đến nhóm lính đánh thuê Wagner. Thượng nghị sĩ Wong cũng nói rằng người Úc ở Nga nên rời đi ngay lập tức vì tình hình an ninh có thể xấu hơn nữa. Lời khuyên du lịch của Úc dành cho Nga là đừng đi du lịch và chính phủ đã cảnh báo khả năng cung cấp trợ giúp lãnh sự ở nước này bị hạn chế và sẽ không thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi của Tổ chức Giám sát Tội phạm Tài chính Quốc tế FATF. Nhưng tổ chức này cũng nói Việt Nam cam kết chứng tỏ họ ngăn chặn hữu hiệu việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Quyết định vào ngày thứ Sáu đã đưa quốc gia Đông Nam Á này vào danh sách xám, gồm 20 quốc gia trên thế giới chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, bao gồm Panama, quần đảo Cayman, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Syria. Myanmar, Iran và Triều Tiên là những nước duy nhất nằm trong danh sách đen của tổ chức này. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có quan hệ hữu hảo với Triều Tiên, nước đang tích cực theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, bất chấp bị lên án rộng rãi khắp toàn cầu và chịu các chế tài quốc tế. Hà Nội đã ban hành các quy định vào tháng 3 nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nhưng lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính FATF có trụ sở tại Paris không coi bước đi này là đủ để tránh bị đưa vào danh sách xám. FATF cho biết Việt Nam giờ cam kết chứng tỏ rằng họ giám sát hữu hiệu các ngân hàng, kế toán viên và luật sư để ngăn chặn việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chẳng hạn như vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học. Việt Nam cũng đã đồng ý chứng tỏ rằng họ có thể ngăn chặn việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân hoặc tổ chức đối mặt với các hạn chế quốc tế vì dính dáng đến việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào ngày thứ Bảy này. Việt Nam cũng cam kết thực hiện những cải cách bổ sung để giải quyết những hạn chế của mình. FATF cho biết họ sẽ nỗ lực bảo đảm sự độc lập của các cơ quan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, quản lý tài sản ảo và tăng cường hợp tác quốc tế chống rửa tiền. Tại hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc vào hôm thứ Sáu, Việt Nam cho biết sẽ tham gia vào công cuộc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2003. Perth, mây mù rải rác, 4-15 độ. Adelaide, trời mưa rào, 11-16 độ. Melbourne và Hobart có mưa rào rải rác. Melbourne 11-16 độ và Hobart 6-13 độ. Canberra có mưa rào rải rác, trời nhiều gió, 3-11 độ. Sydney và Wollongong, trời nắng và nhiều gió. Sydney 10-19 độ và Wollongong 12-18 độ. Brisbane, trời nắng, 12-24 độ. Cairns có mây mù rải rác, 22-29 độ. Và Darwin, trời nắng hầu như cả ngày, 23-32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Hàng ngàn người diễu hành dọc cầu cảng Sydney chào mừng giải vô địch bóng đá nữ thế giới của FIFA sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 7. Thủ lĩnh quân đội Wagner chuyển đến Belarus theo thỏa thuận với chính quyền Nga để tránh đổ máu. Và Việt Nam bị đưa vào danh sách xám tài chính liên quan tới nguy cơ phổ biến vũ khí.